一个人一个人在他们的安保位他们的约里和德那总统的奶轮呢叫你的他们人跟家里的法这边的门户也是放当天等你的这场脱薄的身上真的矛盾不仅仅仅等于和原找这个人的原先的东西所以真的好说不少从打开很脏不少不少不是真的这样原先是现在和原的东西的火跟也真的好说的人首先谈的也在东西啊我跟着你讲的原的东西是这个真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的因为你们的很多的那老的都有的东西是吧你们能将的国家他就是因为你们生真的得到很难的两周的这种的在你跟你们好了在你们生两周的cái hoàn cảnh khi để cái hoàn cảnh nó làm chủ mình do đó cho nên mình phải chịu khổ nghe những người nghèo khổ đang nằm và có những người giàu có sang trọng quyền thế mà họ vẫn khổ như thường là bởi vì con người nó tự chủ tiến tự chủ thì bộ kinh này Đức Phật dạy á để cho người ta nghe cái nhiều khi người ta nói rằng nghe nó kinh kinh cương kinh trang á thì ta sợ không dám tụng đọc bởi vì nghe nói kinh này đọc coi như là khó khăn hoặc là nếu mà đọc mà không kỹ lưỡng nó sợ mang tạo lên cái gì mình sẽ hiểu sai nữa có thể vậy đó chỉ thể hiện cái nguyên lý cái gì đó hồi xưa tổ tổ gì mà ngày giảng đạo mình mất thành tổ đúng không đúng không chỉ như có 8 chữ 2 câu trong cái chương trang mà ngài ngộ đạo mà ngài hay đi tu ngài còn một bà từ mẫu muốn tu lắm nhưng mà còn bà mẹ già biết sao cho nên hàng ngày sáng sớm ngài phải lên rừng ngài đốt đống củi để về bán rồi để dành tiền dành tiền dành tiền chứ mà thấy đủ lắm rồi để mà cho thân mẫu của ngài ở nhà rồi khi để cho quan này ngài đi tu mất tiên chứ không thôi đi tu mất tiên thì một hôm nọ ngài đi sớm lắm mới có 5 giờ sáng là ngài đã đi rồi thì ngài đi ngang qua một căn nhà của một vị cư sĩ tịnh cho ngài với cái câu kia là in vô sở tự như sanh kỳ tâm thám chữ tinh vô sở trụ như sanh kỳ tâm thì đọc tới đó rồi thì ngài bỗng nhiên ngộ đạo có 8 chữ thôi thì tôi sẵn đây tôi cũng nói luôn để quý vị là cá thì nhận xong cũng dễ dàng tinh vô sở trụ như sanh kỳ tâm nghĩa là in vô nghĩa là cần phải nên vô nghĩa là không nghĩa là làm sao cho cái tâm của mình đừng có tự trước một cái vật gì hết sở dĩ ngày nay chúng ta đau khổ là chúng ta tự trước gì đó tự trước một sắp trước cái này cái của mình, cái này của mình, cái nhiều cái của mình nhưng mà rốt cuộc nó không có mình. Nhà cửa ruộng vườn kể cho không làm nữa. Thế thôi là nếu mà mình xét cho kỹ á, nó cũng không phải là của mình nữa. Vậy thì cái gì là của mình? Cái hiểu biết của tâm linh. Cho nên chính thân này thì mình thấy mình không kiểm soát nó được. Do đó cho nên mà người đời là quý vị thấy không? Trăm người như một, ngàn người dần như một nữa. Ai cũng cứ lo thân này là thiệt, nhà cửa ruộng vườn đất đai là thiệt. Cho nên suốt ngày giờ năm tháng cứ chạy theo cuối cùng rồi thì lại không được cái gì hết. Nó là cái ảo tưởng mà vạn vật nó vô tường, thân của mẹ nó giả hợp lại. Nhưng mà đầu tiên nó là cha nhà mẹ, tức là chủ tính hỏi biết đó, thì nó ngờ tất cả những cái gì cái nhân viên bên ngoài nữa, như là ánh sáng nè, rồi vật thực nè, rồi tất cả nó tạo thành cái thân. Cho nên người ta gọi là cái thân giả, nó cái thiệt. Bây giờ hỏi nó cái thân cái gì là cái thân này? Đầu là cái thân, nó phải một thân. Mình là cái thân, phải không? Chứ chi là thân một con. Mà người đời được tám chất biết cho cái thân là thiệt, mà quên cái thân đi. Cái thân mới là cái thân của mình, thấy không? Cái thân mới là thiệt. Còn có biến cho cái thân này á, nay còn hơi mất đi chút thân này khác, nó không chịu thở, nhưng chịu biết là rồi. Nhưng mà người đời biết cho cái thân là thiệt. Cho nên cái câu trong kinh Di Can hữu một câu thôi à: tu vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Người mà đừng có nên trụ trước một cái vật gì hết á, thì lúc bấy giờ cái tâm thiệt của mình là như sanh kỳ tâm, rồi nó mới sanh được cái chân tâm. Cái chân tâm mình có trong cái người này nè, nhưng mà bị mình bám đứa việc này việc kia việc như cho nên cái chân đó nó lại trở thành vọng. Thế là không vọng động, nghĩ bên này nghĩ bên kia, nghĩ bên không bao giờ mà tâm mình yên. Mà tâm mình không yên thì hạnh phúc ở chỗ nào? Và quý vị nghĩ về tuyệt tuyệt đó, người ta cầu một phút an tâm thôi mà mình thấy nó căng giấc ngủ cũng yên nữa đó. Ngày làm cái gì, tạo người cái gì thì đêm ngủ phải nhớ phải theo cái việc đó. Cho nên sống trong một cuộc đời thiệt ra nói hạnh phúc an vui, có hạnh phúc an vui gì đâu. Nghèo khổ đã đành, mình thiếu tiền thiếu bạc khổ đã đành. Nhưng mà quý vị nên nhớ những gì tổng trưởng bộ trưởng, những gì gọi là thống đốc tiểu bang họ dám khổ nhất. Mình khổ đã đành, mình những người phải nghèo giàu thiệt là giàu chứ, họ cũng dám khổ nhất là bởi vì chưa có cái chân tâm, chưa nó phát hiện. Cho nên cái câu ưng vô sở tự như sanh kỳ tâm, cái câu đó nói là nếu mỗi người nào mà cái tâm không có bị trụ trước một cái gì thì người đó phải được giải thoát, và cái tâm linh của người đó phải được sáng suốt, giác ngộ và giải thoát. Còn mình thì thiệt là khó, mình là giải thoát không nổi ràng được, bảo trên này ràng được, bảo cái kia rất là thân chứ hoàn cảnh. Nhưng mà quý vị nghĩ lại cho tuyệt tử, thân với hoàn cảnh nó đâu có thiệt, phải không? Ví dụ như nhà cửa ruộng vườn đất đai trên trộ, có thể nói rằng nó thay đổi đổi thay một cách dễ sợ. Cho đến cho thân mạng mình cũng vậy. Nói như vậy không có nghĩa là trong đạo Phật không kính trọng với thân đâu, vẫn kính trọng. Nhưng mà đừng có làm nô lệ cho nó quá, mình phải làm chủ. Ý Đức Phật dạy như vậy đó, chứ không phải là nói như vậy rồi mình nghĩ lại cái thân không phải như thế. Thì toàn ở trong cái bộ kinh này chúng tôi sẽ tuần tự để giảng cho quý vị nghe rất thâm thúy hết. Từ chữ thận về cái chữ tà, chữ hoa, và bây giờ thì chúng tôi muốn cắt nghĩa cho quý vị là toàn là cái việc hết. Thì cái đề tài của kinh Trang Nghiêm Sổ Vệ Năng gần như được hai cái câu đó rồi. Trong lòng Ngài phấn khởi, coi như là Ngài được một cái gì vô giá chỉ đủ, cái món quý báu vô giá. Cho nên Ngài nhất quyết là tìm con đường giải thoát. Sau đó may vá gặp được một người mạnh thường quân, thì cái gia đình của vị đó mới hứa rằng sẽ giúp cho tổ vẫn nên tọa nguyện, tức như là ở nhà tâm nôn thân mẫu của tổ vẫn nên. Cho nên ngài đi quên trong một thời gian, ngài cũng không có cần học nhiều nữa, là chỉ là làm con gái trong chùa thôi. Nhưng mà sau đó ngài đắc thành tổ gì, tức là làm tổ thứ sáu ở bên Trung Quốc, tức là tổ vẫn nên hết. Thì nhân ngài tử như một câu kinh kim cương thôi, kim ngang đây mà ngài ngộ đạo. Thì bây giờ tôi quý vị có cái phước làm quý vị sẽ nghe trọn cái bộ kinh, tôi tin rằng quý vị sẽ ngộ đạo còn ngon lành hơn tổ mình ăn nữa. Bởi vì ngài nghe có hai câu mà mình nghe hết cái bộ nè. Thành ra mỗi đêm quý vị nên muốn trước thời giờ quý báo, cũng thay vì vợ thôi mình ráng làm việc sớm chút rồi tắm rửa nghỉ ngơi để mình nghe trong thời gian chúng ta ở nơi vào tuần rồi. Để đây là trao đổi ý kiến để giúp cho quý vị, bởi vì khi chúng ta hiểu rồi, cuộc sống chúng ta sẽ tự chủ. Mà con người đều có một cái tự chủ rồi, con người không sợ nữa. Cho đến nào tôi chết đến đó mình cũng không sợ nữa. Đó, cái quý giá chỗ đó đó. Còn cái người dờ quạng, đụng đâu sợ đó, đụng đâu viên em đó, đụng đâu hãi đụng đó, thì con người sống một bên đó. Xong như vậy, thành cái chuyện cương cương, nào cái chuyện cương cương nó nói lên với quý vị là như thế nào? Là thiệt các tâm chúng ta đạt được đem cái ngọc kim cương, đem cái chóc kim cương, tức là diamond. Mà ví dụ là ví dụ tạm cái việc ra không, bởi vì cái tâm linh chúng ta, Đức Phật nói cái chân tâm nó quý giá, nó đặc biệt vô cùng. Nhưng mà đem cái ngọc kim cương, đem kim cương mà nó để mà so sánh là phương tiện hơn, thì như cái đề tài của kinh đó là kim cang bát nhã ba la mật. Kim cang là cái chất kim cang, cũng như kim cương là một giọt thứ quý giá trong các vật, một giọt quý giá trong các vật. Mà cái kim cương này là thí dụ cho bản tâm của mình, bản tâm của mỗi người. Còn bát nhã là tập pháp nha, tiếng Phạn của mình pháp nha, bát nhã là trí tuệ. Muốn cho ngọc kim cương đó nằm trong tay mình, muốn cho tâm linh mình được sáng suốt giác ngộ, là người phải có trí tuệ, thiếu trí tuệ. Nhất là sống giữa cuộc đời này là một cái cảnh đời nó quái quăng vô cùng tận đủ kiểu hết. Mà nếu người không có trí tuệ để mà giải quyết á, thì nhiều khi nó bắt điên khùng. Chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra, nhiều khi xảy ra không kịp trở tay. Mà nếu không có cái trí phát nha, tức là trí tuệ á, thì giải quyết không được cuộc đời. Cho nên rất nhiều người cũng trí khổ đau, thì sống như vậy làm sao mà có hạnh phúc được, thấy không? Thành thử ra mình phải tự chủ. Cho nên kim cương là gì? Là coi như là một cái ngọc, một cái chất liệu, mà cái chất liệu rất là đặc biệt, ở đời ai cũng quý, giống như là kim cương hộp xoàn. Và người ta quý đủ cái tâm mình. Trong cuộc đời mình có những cái quý giá lắm mà mình không chịu lo trao dồi, tức là tâm. Cái thân á, thì mình chỉ làm sao nó cũng như một chiếc xe để nó đưa mình tới nơi tới chốn cho gọn gàng, cho dễ dàng thôi. Chứ thiệt ra nó không phải thiệt của mình. Nhớ mình đó nghe. Mà người đời quý vị nhớ kỹ, hồi nãy tôi đã nói sơ sơ đó, suốt cả cuộc đời mình toàn là lo cho thân thôi. Lớn lên khi mà biết ơn nghĩa, biết phải chăng rồi, thì lúc bây giờ, lúc bây giờ cứ bắt đầu lo cho thân. Thôi chạy bén gót suốt cuộc đời lo cho thân. Lo cho thân là gì? Con ăn cho thân, áo mặc cho thân, nhà ở cho thân, tạo chứ không biết bao nhiêu tạo rồi. Nó cái như lương tâm, nhiều cái như lương tâm. Nhiều khi anh em ruột thịt cũng không thiệt với nhau, cha con, mẹ con cũng không thiệt với nhau, lục thân đứa ruột cũng không được, cũng vì cái thân. Thấy không? Là nhiều khi quên tâm. Mà cái tâm mới là cái của mình, cái tâm á, tâm hồn á. Bởi vì nếu tâm hồn chúng ta cũng người thôi, nhưng mà nếu chúng ta tự chủ được, chúng ta sáng suốt được, thì cuộc đời không có gì mình đáng lo ngại. Dù cho ăn cơm hẩm, nằm dưới đất,
cho cái mà xấu đi nữa, mình cũng vẫn tự tại an. Nếu tâm chúng ta chưa khai thác, chưa có trí tuệ để mà khai thác được á, thì dầu cho ăn chứ là cao lương mỹ vị ở trên nhà lầu 20-30 tầng đi nữa, người vẫn kêu là đau khổ. Điện đó đó, nhà Phật dạy chúng ta làm thế nào để cho con người mình có cái tự chủ. Sống trong hoàn cảnh xã hội nào mình không có bị lệ thuộc. Nếu mình có phước, mình được tiền bạc giàu có khen trọng, có cái lâu sống khác, lâu sống giản dị, cái duyên giúp ích để giúp đỡ. Chứ cuộc ở đầu là tiền bạc giàu 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 có thì tha hồ mà tạo nghiệp tạo tội. Hết áp xe này, hết áp xe kia, hết chuyện này, có chuyện kia. Đó. Ngược lại, nếu trong hoàn cảnh mà chúng ta bị kia phước là trước nó kém, chứ phước thời gian trước nó kém, chúng ta bị đau khổ hoặc là thiếu thốn vật chất, nếu mà chúng ta hiểu đạo được thì cũng không có cái gì đáng khổ lắm đâu. Thấy không? Không có khổ lắm. Tuy là thiếu vật chất nhưng mà tâm hồn cao thượng. Thành thử là sau khi con người bỏ cái xác thân này rồi, 100 năm bỏ cái xác thân này rồi, mà người ta gọi là 100 năm là giấc mộng dài, không nghĩa lý gì hết á. Khi mà bỏ cái xác thân này thì tâm hồn chúng ta phải làm sao cho thiệt sáng suốt và cao thượng để chỉ huy cho cuộc đời sau, thời gian sau. Chứ không thôi thì khi ra đi nó vội vàng lắm. Bây giờ mình hỏi cái tâm hồn mình đã vững chưa, nói tới cái sự sanh tử đại sự sống chết mình có vững chưa, cái đường trước ngày mai mình ra đi khi mình bỏ xác thân này mình có vững chưa, hay là hiện bây giờ vấn đề đã mơ màng. Mà cái mơ màng thì làm sao mà để định hướng cho cái tương lai được. Mạng của người ở trong thở hít, quý vị thấy quý bạn thấy không, nghĩa là cái thở ra mà nó không chịu hít vào là rồi ôm hôn cầu cuộc đời. Rồi chừng đó không lẽ nó rồi mình không có một cái định hướng trước là tâm hồn mình phải phư ảnh hưởng rồi không đi về đâu được hết, rồi nguy hiểm thành ma thành quái, rồi ở đầu đường xóm chợ, nhiều khi ở bên cây cao bóng mát phá phát người ta, là bởi vì không có tự chủ. Thành thử ra mình học cái kinh này là để làm gì? Để mình có thêm trí tuệ, nói thêm cái sự thật là như thế này nè, nói thêm nữa là bởi vì từ bấy lâu nay á, cái trí mình sẵn có nhưng mà mình không chịu thăm dò. Đó như hồi nãy tôi nói với quý vị theo, suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày hầu hết lo cho thông qua đây, không bao giờ ai chịu lo cho tâm. Tâm là cái gì? Tức là cái cao dầu cho nó thanh tĩnh trước, để qua cho mình thế nào tâm hồn mình bây giờ nó đang làm sao. Cho nên những cái người mà người ta nhiều khi ta thức tỉnh, gọi là dùng cái danh từ gọi là tu tỉnh đó, là có gì ta khép lại. Trong những giờ họ ngồi thiền, trong những giờ họ đọc những thời kinh hạnh niệm Phật, là họ khép lại tâm hồn họ cho nó bình tĩnh, tâm hồn họ cho nó sáng suốt, tâm hồn họ cho nó tự chủ, tâm hồn họ cho được giải thoát thanh thoát đó. Thế thôi, cho nên cái ngày ra đi họ cái định hướng chắc chắn không có gì đáng ngại hết đó. Do đó cho nên ở trong này nó kim cang bát nhã ba la mật, cái chữ ba la mật tiếng Phạn tức là paramita, dịch âm là ba la mật, tức là đến bờ kia, tiếng Tàu gọi là đáo bỉ ngạn, đáo là đến, bỉ là kia, ngạn là bờ, tức là đến bờ bên kia. Bờ bên kia là tiêu biểu cho con cái sự giải thoát. Cái bờ bên đây tất nhiên là cầm luôn, cho nên người ta thường thường ta nói là bờ bên đấy là bờ mê, còn bến bên kia là bến giác, còn giữa dòng là một dòng sông, cuộc đời là một cái biển khổ. Hết đợt sông này qua đợt sông kia, hết đợt sông kia nó làm điên đảo, thấy không? Rồi á, hay còn cái gì? Bây giờ muốn qua khỏi cái sông mê biển khổ đó, muốn qua khỏi cuộc đời đó, cần phải có cái thuyền bát nhã. Cái thuyền bát nhã người ta gọi là cái thuyền trí tuệ đó. Bát nhã tôi muốn giảng là kinh cái bát nhã đó. Nhờ cái thuyền, tức là phải có trí tuệ. Nói cái thuyền tức là hình dung, hình dung màu trên cái thuyền đó, tức là em được phải có trí tuệ. Thế bây giờ chúng ta đang là lặng hụt trong cuộc đời mà mình không biết. Khổ lắm, khổ đủ thứ nên là tôi không phải là trong đâu. Tôi nói là nghèo, khổ đang là mà giàu cũng vẫn khổ là như vậy đó. Mà nó rồi á, cho nên người ta mới nói bờ bên đây là bờ mê, mà phải làm sao để qua khỏi cái sông nơi biển thổ, tức là bến giác bên kia, thì phải nhờ cái thiền bát nhã. Thiền bát nhã tức là thiền trí tuệ đó, cái trí tuệ đó có trí tuệ mới qua được, mà không có trí tuệ nó cứ lạc học. Lạc học rồi ở dưới biển các bạn biết bao nhiêu không? Cá mập, cá trà, cá la nó chờ cả đấy. Nếu con heo lọt xuống là xong, lọt xuống biển là xong là xong. Mà người nào đâu có nghe nó đâu, mà nghe nó khổ vậy đó. Cho nên Đức Phật cũng như mười phương chư Phật luôn phương ra đời, tìm đủ cách để mà độ cho chúng sanh, thì là thấy chúng sanh có khả năng sáng suốt giác ngộ, nhưng mà cái phần tu tỉnh kém quá đi. Cho nên ta là mập, tức là đến bờ bên kia, người ta gọi là mê mờ là bờ bên đây, phiền não là bờ bên đây. Đó, mà giải thoát là bờ bên kia. Nó bên đây bên kia là người ta tiêu biểu nó cho mà nghe, tức là cái mê với cái giác. Người mà được giác ngộ là người ta đã đi tới bờ bên kia rồi. Ai là người giác ngộ? Chứ không phải mình chưa phải lỡ qua thấu bên bờ đại thiên vương cho mấy vậy đâu. Để ta nói cái ví dụ thôi. Còn phiền não như chung luôn, phiền não như chung luôn tất nhiên là giữa dòng nó không bước bao nhiêu chuyện giữa dòng đời. Mình có chân, mình có mắt, và nhiều khi không biết chung đi, không biết nhìn sao để mình đi cho nó đúng, không có nguy hiểm quá đi. Đó. Rồi hãy dùng trí tuệ như thuyền thuyền, hãy dùng cái trí tuệ làm thuyền bè để mà làm sao qua khỏi sông đời bụng của. Cho nên cái chữ ba la mật này tất nhiên là phải làm tham đến bờ bên kia. Còn cái kinh là chân lý, kinh là chân lý, mà đã là chân lý rồi thì đời nào cũng còn có giá trị. Cho nên những kinh điển Đức Phật để lại, quý vị biết không, tới ngày nay là trên 2,529 năm rồi, mà khi mà dở ra giảng á thì coi như mới tin như vậy. Bởi vì lời của Đức Phật nói rất đúng chân lý về học sự Phật. Tóm lại cái quyển kinh, cái bộ kinh mà chúng tôi sắp giảng cho quý vị đây á, đề tài của kinh này tôi là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Kim cương đó là để tiêu biểu cho lòng mỗi người, giống như là ngọc kim cương. Nhưng mà từ mấy lâu nay cái viên ngọc nó bị cái gì? Bị bùn, bị đất, bị bao nhiêu cái vọng trần nó bám vướng, cho nên cái viên ngọc nó không sáng. Cho nên bây giờ nó tu tập là gì? Tu tập là lao, tức là trao dồi cái viên ngọc đó. Thấy không? Chứ không có gì lạ cả. Cái viên ngọc mình có sẵn, ai cũng có sẵn trong này hết á. Nhưng mà tại vì chẳng vua chẳng mà, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì học hành quý giá vô si hư nợ? Đó là những cái câu ca dao của Việt Nam mà không có gì xa. Thành thử ra về Kim Cang Bát Nhã, tất nhiên là cái kinh Đức Phật muốn giúp cho người đời khai thông lại những cái gì trong con người mình sẵn có, mà từ đấy đâu nó quên đi, để cho cái duyên ngọc tâm linh đó nó bị buồn, bị đất, bị nhơ, mà nó bám bướu hết lớp này tới lớp kia, cho nên không còn thấy ngọc nữa, mà chỉ còn thấy buồn nhơ, bụi đời bụi trần. Bây giờ mình làm sao khai thông đó? Cái tu nghĩa là vậy đó thôi, chứ nghe gì đó, chứ là tu cái gì khác hơn đó, nghĩa là trở về lại cái gì của mình sẵn có, mà trong nhà Phật gọi là chân tâm, hay là bản tâm, hay là chân tâm, hay là tâm sáng, nhiều tên, nhiều danh từ, nhất cũng là một thôi, kim cương bát nhã. Thì cái kinh này để đưa người, mỗi người đến bờ bên kia. Bờ bên kia tức là bờ giác, giác ngộ. Trọn cái bộ kinh này Đức Phật nói chuyện với ngài Tu Bồ Đề Sumpi Sumbodhi Tu Bồ Đề. Thì Đức Phật phá trừ tất cả những cái sự cố chấp của con người, từ nhỏ đến lớn, từ thân đến cảnh, từ cho đến nỗi cái quả vị Phật, quả vị A-la-hán mà người đời thường cho tôi chứng được cái này, tôi được cái kia. Đức Phật cũng nói đừng có nên nói, bởi vì mình nói mình chứng mình cắt là mình mới chứng cắt, còn danh tướng À, thành ra cái bộ kinh này mở đó là giúp cho chúng ta tâm nó rộng lớn thênh thang, trở về với cái ánh sáng, cho nên nó gọi là kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị nhớ nè, thì kinh này dịch ra từ tiếng Sanskrit là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Hoa do ngài Tam Tạng Pháp Sư đời Giao Tần ở bên Trung Quốc đó. Mà ngài này là ngài người Ấn, người Ấn tên tôi nè. Ngài từ ở bên Ấn Độ, ngài sang Trung Hoa, rồi ngài lại dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Hoa. Là cái giỏi của ngài biết chừng nào. Ngài tên là Kumara Niva, Trung Hoa dịch âm là Kumara Thập. Thì đấy, Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumara Thập dịch, tức là đời Giao Tần ngài Tam Tạng Pháp Sư mang cái danh hiệu là Kumara Thập, tức là Kumara Niva. Thứ bạn á, dịch ra cái bộ kinh này. Và thường thường những cái bộ kinh bây giờ người Việt mà dịch lại thành tiếng Việt, cũng như người Nhật dịch ra tiếng Nhật, mà tổng từ thừa hầu hết những cái bản kinh á, mà dịch ra là do ngài Kumara Thập nhiều hơn ngài là người Ấn Độ. Tại sao? Bởi vì ngài dịch cái văn rất là thanh thoát, mà cái văn rất là sáng sủa đối với các vị tổ khác. Bởi vì có nhiều ngài dịch cũng thì dịch mà cái văn tối, ngài những cái bản dịch của ngài là được ứng dụng nhất. Mà đặc biệt nhất là trong sử có ghi chép như thế này nè, ngài dịch rất nhiều kinh. Rồi trước cái giờ mà ngài sắp nhập diệt á, nhập diệt cái gì trước là giờ gì đó, sắp tắt thở, thì ngài mới phát là nguyện như thế này nè. Ngài nói nếu quả thiệt những kinh điển mà con dịch mà có giá trị đúng với cái ý của Phật, không có sai á, thì khi mà tôi chết rồi đem thân tôi phần hóa, phần hóa có nghĩa là đốt, thì xin cho cái lưới của tôi tốt. Ngài nguyện như thế, ngày này là Cú Ba La Thập. Thì quả nhiên sau khi ngài tắt thở, ngài chết rồi, ngài này thì chết biết ngày, biết giờ, biết thời gian. Trước khi ngài nói rõ ràng đúng giờ ngọ, ngài ngồi tiếp nhà trước trên thánh điện, rồi chuông trống bát nhã đánh lên, rồi ngài này viên tịch. Phải lắm, cũng như mình ngồi thiền á, có mấy chết mà lên lên buông xuống nhìn thẳng có lên, đúng như vậy đó. Nên là tôi là ngài đó. Rồi lúc bây giờ đem xác thân của ngài ra phần quá, tức là tà tỳ đó, mình gọi là thiếu quá, toàn thân coi như là cháy, chỉ như còn biết xá lợi, nhưng mà cái lưỡi của ngài còn lại. Nó giống cũng như là quý vị mà nó nghe cái trái tim của Bồ Tát Phật Đức á, thiêu chết rồi nhưng mà trái tim nó còn. Cái chuyện đó để tôi xá lợi lâu, thời gian lâu đó quý vị nghe, quý vị biết, có nhiều vị đến thấy, thì ngài của Ma La Thập cũng vậy. Cho nên cái chữ của Ma La Thập Trung Hoa dịch nghĩa là đồng thọ. Đồng là mặc dòng ngài rất là trưởng thượng, trưởng lão, nhưng mà tâm hồn của ngài lúc nào cũng trẻ trung. Đồng thọ là sống lâu, vì thế cho nên gọi là đồng thọ. Và cái điều nguyện của ngài được thành, cho nên sau đó người đời sau cứ ai cũng tin tưởng đọc cái kinh của những cái bản kinh của ngài dịch ra từ ngài Cú Ma La Thập. Cho nên đây bây giờ vào trong kinh văn này, thì cái phần thứ nhất là nói cái nguyên do mà cái nguyên nhân ở trong pháp hội Đức Phật nói kinh này, thì quý vị phải biết cái nguyên nhân. Đây là cái phần thứ nhất. Thì phần thứ nhất đây, thường thường mỗi cái quyển kinh, mỗi bộ kinh như thế này là do ngài, ngài gì thuật lại, học rồi, nghe rồi, ngài Anh An, ngài Anh An theo hầu Đức Phật, thông minh vô cùng, ngài kêu là đa văn đệ nhất. Trong hàng đệ tử của Phật, ngài anh đang là kêu là đa văn đệ nhất. Cho nên những lời gì Đức Phật nói ra, giảng đạo giảng trên tiếng Pháp ra, thì rót vào trong tâm của ngài Anan, nó giống cũng như cái nước của hóa bình này mà rót sang bình khác, không có ra ngoài một giọt nước nào. Chúng mình nghe này hay quên này, nghe đóng lên hết. Và ở nhà lên là nó đóng cửa xe lại về đóng lên hết. Nhớ là cái tình ca tình thương thì nhớ không? Thành là phán gắn và giống như ngày nay thì tôi cũng còn nói đó. Đó, thành ra cái kinh nào sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, hầu Đức Phật sống không có kinh nghiệm đó, ngày giảng không à. Rồi ngày nay mình ghi lại trong tâm đó, sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, 2 tháng sau, 500 vị La Hán mới hội họp, hội nghị ở tại cái động Bích Ba La, tâm thành Vương Xá thì mua được còn mình Ấn Độ, 500 vị La Hán thì mới thỉnh ngài A Nan làm chủ tọa. Ngài A Nan mới đọc lại kinh gì ngài đọc lại hết. Hồi xưa Phật nói làm sao, ở pháp hội nào bao nhiêu người thế nào, thì ngài A Nan này thuật lại giống cũng như hồi nãy tôi nói đó, như cái bình nước này rót qua bình nước khác, cái bình thông minh trí tuệ của Phật rót qua tâm linh của ngài A Nan, không có móc, không có lọt một chữ một câu nào hết. Cho nên người ta mới tôn xưng ngài Ananda là đa văn đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Nên kinh này cũng vậy, do ngài nói cho nên đầu bộ kinh này cũng như bao nhiêu bộ kinh khác có 4 chữ gọi là như thị ngã văn, tiếng Phạn gọi là Evangmesutta. Tất nhiên là như thị này, như thế này, đúng như thế này, không có cái chút nào sai hết. Ngã văn, ngã là ta, là con, văn là nghe, nghĩa là chính đích thân tôi nghe như thế này, theo như thị ngã văn. Để đây tôi nói là, thì trong nhà kinh này nói tôi nghe như vậy, là ngài anh đang nói một thuở nọ Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, tức là nước Savatthi, vậy bây giờ còn ở Ấn Độ. Một thờ nào Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, nước Xá Vệ là một tiểu bang của nước Ấn Độ, hiện bây giờ nằm về kêu là coi như là Tây Bắc của nước Ấn Độ, nước Xá Vệ. Ở tại nước Xá Vệ, ở trong cái rừng cây của ông Kỳ Đà Thái Tử, ở trong cái vườn của Cách Cô Đọng. Cây thì cây của ông Kỳ Đà Thái Tử, mà vườn thì vườn của Cách Cô Đọng. Cái chuyện này chuyện này quý vị đã nghe, vị nào đã nghe rồi thì nhắc tụng tôi, còn vị nào chưa nghe thì nên nghe. Thường thì cái câu kinh này trong kinh Vi Phạm, chữ Ba Liên, chữ Tăng Kinh, chữ Tàm thường có cái câu này lắm, tức là kỳ thọ các cô độc viên chê ta ba nê mê đó, tức là cái cây thì là cây của ông Kỳ Đà Thái Tử, là một vị thái tử, mà cái vườn đó là vườn của các cô độc. Cây thì cây của ông Kỳ Đà Thế Tử, mà vườn thì vườn của Cách Cô Độc. Lúc bây giờ cùng với chúng đại tỳ kheo, tỳ kheo tức là những vị sư mà đã lãnh thọ giáo pháp cao thượng rồi, thay Phật ra mà tuyên dương giáo pháp, ra mà tuyên pháp lậu sang, gọi là tỳ kheo. Chỉ như là chữ tỳ kheo thường thường ví dụ các anh em thời khác tỳ kheo, chỉ tùy theo là dịch tử, chỉ issue là dịch là tùy theo hay là tùy không. Dịch nó có dịch nghĩa đó, có ba nghĩa, thành thử ra người ta không dịch nghĩa mà người ta để gọi là cùng các thầy tùy theo tùy không là nghĩa đó. Nó ba nghĩa là dịch là thật sĩ, nghĩa đó, thứ nhất là thật sĩ, nghĩa thứ nhì là phá ác, nghĩa thứ ba là bố ma. Khắc sĩ là gì? Một người tôn nhất là người ta phải để rảnh rang tâm thần, thượng khắc chư Phật chi pháp, hạ thấp đàn việt chi thực. Trên thì ngày giờ nào người ta cũng xin đi giáo pháp của chư Phật, thượng khắp trên phải xin đi khắp, là xin khắp khắp sĩ khắp cái, người đi hành khắp là khắp, là đi xin ăn đó. Còn là mình xin giáo pháp, thượng khắp chư Phật chi pháp là trên xin cái giáo pháp của Phật mỗi ngày cho tâm hồn được đầy đủ giáo pháp. Hạ thấp đàn việt chi thực ở dưới á là khi những đồ ăn của người đàn Việt, cho nên các vị tỳ kheo bên Thái, bên Mương, bên Lào người ta đi khất thực, mình ở bên đây không có chế độ đi khất thực, mình phải nấu cơm ở bên chùa. Chứ bên các nước Thái, Mương, Lào đó, Mương Điện đó, sáng các thầy tỳ kheo ta đi khất thực, mà cái người đi khất thực rồi á, người không có ngã mạng, ai hiểu không? Đi xin người còn ngã mạng đó, ngã mạng là ta đây á, vào, tao lắm, ta đây, cứ một, người đi khất thực cũng đó. Để xin ăn mà cho gì vậy anh ấy cho thôi cho cơm đem về ăn có đem trái dừa tôi mở cho mình bán anh ráng mang về được uống nước kiểu có gì nữa tôi có từ nó từ tới mấy nhà nó có nhiều người thân tin để tôi tin đạo đó đem trái dừa tôi mở bà lớn cũng bỏ mình bán hết nó xin nữa thôi khổ lắm cũng sao nó khổ lắm vô mà nó người thân tin tâm anh đồng bởi vì nó chưa hiểu đạo đó. Nó làm ăn cũng được làm ăn chứ người ta cứ lo đi cấp tờ cấp tờ cấp tờ nền trái gì là trái dừa nước bỏ không về không đúng không?
Thầy nghĩ mà người ta bỏ người ta phá người ta vô ý ta phá cái này ta bỏ cái trong đó thì bắt buộc người phải ăn.
Thì ông ra hồi xưa cái vấn đề mà thịt cá có một lúc mà thời gian bên Ấn Độ cái mùa nóng á, cái mùa mà kêu là tháng 5, tháng 6, tháng 7 Tây á, mùa nóng nóng mà như thiêu như đốt thì thành ra không có trồng trọt được, cho nên Đức Phật nói rằng thôi bây giờ đông quá một lần đi tới 1.200 năm gì thì theo ai cho cái gì thì mình ăn cái mình tưởng là cái đó đừng có cái gì cố chấp thấy không, chứ cố chấp qua bây giờ cứ nói tôi muốn ăn tôi muốn ăn tôi muốn ăn được có gì nữa đâu phải cho rau cải nào không có rồi làm sao chết đói hết tội đâu nữa, nhưng mà cái đó nên nhớ là người ta cho cái gì mình ăn cái đấy, chứ còn nếu mà một nhà sư mà đi kiếm ra mà tự mua là không được, nhưng mà tức là mình thích ăn rồi thấy không, nhưng mà khi y sinh đi khắc phục á thì ra đúng là trong kinh Bali á thì người ta cho vậy coi như là ăn cái đó để cho cái xác thân nó được khỏe để mà cũng như sống để mà làm đạt, nhưng mà cũng có nhiều vị sư nó khổ thế này nè, có nhiều vị sư họ ăn chay họ tập từ nhỏ tới lớn rồi cái đó khó cho họ đó, đi khắc phục mà họ cũng muốn lắm, họ muốn là khó dễ người cho đâu, nhưng mà họ đem về là họ ăn cái mùi cũng quen, cho nên ăn rồi bị không biết nữa là bị cái đó cũng phải, cái đó là chuyện khác thì người thường cũng là biết làm biết sao rồi cái chuyện đó nữa là tùy nhân bất biến, bất biến tùy nhân không biết làm sao, chứ sự thật ra mà nói á nếu người tu mà còn phân biệt quá cũng không tốt, phân biệt là tôi phải ăn gì vậy, tôi phải ăn kia phải có canh chua tôi mới ăn chứ rồi ăn cái tôi chắc là đâm được tôi ăn cũng là tôi nó không hỏng hết không? Thì thằng đã đi khắc thực nó tóm lại là cái nghĩa thứ nhất của hiện tiền theo là khắc sĩ, một vị tu sĩ đi xin ăn tên ngày nào cũng xin cái giáo pháp của Phật, tức là phải đọc kinh phải coi trong tam tạng tánh điển phải đem ra mà kêu là tưởng khóc kêu Phật kêu Pháp hạ khóc đàn người kêu cực miễn làm sao chi độ được để mình có ngày giờ để mà mình truyền pháp làm sao cho nó cao. Cái nghĩa thứ hai là phá án, tức là những vị tỳ kheo đó họ phá trừ tất cả những cái tánh ác, cái tánh hung dữ, bởi vì mình đi tu còn cái gì đó nữa, nghĩa là phá trừ dần không còn nữa, ai nói ai chửi cũng không có giận, ai mắng cũng không có buồn nữa, là coi như mình vô tư, thấy không, ai cứ chửi cứ mắng thì vô trong tâm hồn họ thôi, họ mới nhận lãnh. Còn tại vì người đời á cứ lo nhận lãnh hay ai mắng tiếng là nó mắng tôi rồi ra trả lời lại đủ, hay là ai chửi thì nó ngược rồi ra căng cái áo rồi dùng tay nó không bắn được, thì một vị kia là phá ác mà hễ mình đối lại thì cái ác đó nó kia là gì, nó cứ tiếp tục rồi nó gây mang gây thù từ đời này qua đời kia ha, thì con dùng nhẫn nhục đi, nhẫn nhục để giết đạo, cái đường nhẫn nhục là cái con đường thứ nhất, cái con đường thứ nhất cũng được tốt lắm. Cho nên quý vị bây giờ đừng cứ nghĩ mình chịu thua mà mình nếm như vậy người ta gọi là mình thua, hay đừng nghĩ như vậy, thua mà mình có cái trí khôn á thì không phải là thua đâu, hơn ở ngoài là căn chi vậy thấy không, cũng cứ nói thôi, ví dụ nó chửi mình thì tại vì mình cho cái nó là cái tiếng nó chửi mình, chứ bây giờ mình ngồi nó mình đã ra nó khen mình nó chửi thì nó chửi ra nó nên niệm Phật, nó đưa niệm Phật vậy thôi, thế cái tâm mình nó yên ha, cũng cái tiếng đó thôi, tại mình chưa cái đó do đó cho nên mình đủ tam mình lục tạm nó nổi lên rồi gây lộn rung bén qua không được, nó mất ngon giận mất tôn thấy không, Cho nên cái nghĩa thứ hai của tùy theo là cái nghĩa phá ác. Cái nghĩa thứ ba là bố ma. Bố ma nghĩa là khủng bố cho những cái ma quân trong người. Mình có ma trong này nè, mình có ma chúa trong này đủ hết, nó ở đầy hết trong này nè. Phật có ma, có ma chúa bên trong, ma chúa bên ngoài. Nó thấy người tu đúng đắn á là nó cũng không phá. Còn ví dụ như bây giờ nó thấy mình mà còn giận tức nổi lên, nó ốp, nó phụ, nó hấu vô này nè, hiểu không? Nó giật
không được rồi, con khéo nó bắt hàng nó lên
rừng me nó là thò ta mà lực tặc nó nổi lên đó. Còn những người tu tới đó ta nhẫn nhục đi, tất nhiên là trong ma cũng nó sợ. Chúng bố là cũng bố đó, bố ma. Cho nên cái chữ tùy theo có ba nghĩa: một là khắc sĩ, hai là phá ác, ba là bố ma. Cho nên ta không dịch ra được, phải dịch cái nghĩa này mất nghĩa kia. Cho nên người ta để luôn danh là tùy theo, tùy khương, dịch âm từ tùy khương. Tới 1250 người đi theo Phật đó, 1250 người. Không biết quý vị nhớ cái số 1250 người không? Khi mà Phật thành đạo rồi, Ngài đắc đạo với cội cây Bồ Đề. Đầu tiên đó, Ngài tới hàng phục được Ba Na Môn Ca Diếp Ba. Ba Na Môn Ca Diếp Ba coi như là một nhà đạo sĩ thờ thần lửa số 1 ở nước Ma Gác Đa, Ma Kiệt Đà. Đệ tử không đông lắm, tới 1000 người đệ tử. Ba anh em Ưu Lậu Tầm La Ca Diếp là 1, Na Đề Ca Diếp là 2, là Già Gia Ca Diếp là 3. Thì khi Đức Phật tới đó, trời nhá nhem tối, Đức Phật ở từ Bồ Đề Đạo Tràng đi xuống, tức là chỗ Đức Phật thành đạo đi xuống. Thì lúc bây giờ cái nhà đá mà chỗ Đức Phật đội cho Ba Na Môn Ca Diếp đó, cũng còn hiện được quả bến, cái nhà đá. Thì cái nhà đá đó, thường thường Ba Na Môn Ca Diếp thờ thần lửa, cái đạo mà thờ thần lửa bệnh tóc. Tóc họ không có cạo, không có cút như mình đâu. Bệnh ta đã cả tháng không có tắm, cả năm không có tắm. Bây giờ cũng còn bệnh, cái gì cái đạo đó nó được còn. Chứ là đạo bệnh tóc. Tóc bệnh nhưng nó uống không nè, bệnh là cái nó đóng đắp đóng đá, nó có một triệu mà nó chí rộng đầy trong mắt á. Nhưng mà chị cũng nổi. Chứ là thờ thần lửa, bệnh tóc. Thì Ba Na Môn Ca Diếp luyện ở bên Ấn Độ nó có hai cái loại rắn. Rắn thì nhiều lắm, nhưng mà các cái loại kêu là thiện xà thần với ác xà thần. Những cái loại mà thiện xà thần, khi mà mình bị ai mà bị rắn cắn á, thì đem tới mấy cái miễu, nó có những cái đờn thì rắn ra trong đó. Và những cái người bị ác xà thần nó cắn á, thì đem tới thì cái loài thiện xà thần nó hút nhập mặt. Cho nên hơi thờ thành rắn này, hơi thờ nó muốn đổ đủ kiểu, nó muốn khỏi chứ. Thì cái vị này nè, nghĩa là ba con âm ba đen ca diếp này thì lại họ nuôi những cái loại kêu là độc xà thần ở dưới hầm, mà con nào con ấy nghĩa là trên hai chút tay. Thì thường